Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, Tập 87. Chủ giảng Tịnh Không Pháp Sư, chuyển ngữ Liên Hải, biên tập Nguyên Tâm. Thời gian ngày 30 tháng 11 năm 1998. Địa điểm Phật Giáo Cư Sĩ Lâm, Singapore. Xin mời mở Kinh Bổn ra, trang thứ 47, bắt đầu xem từ hàng thứ ba từ dưới lên. Phục hữu vô lượng Quan Âm Thiên Dương, sở dị khả ái nhạo Quang Minh Thiên Dương. Hôm qua chúng ta giảng đến chỗ này, hôm nay chúng ta tiếp tục xem vị thứ hai, Thanh Tịnh Diệu Quang Thiên Dương. Trong kinh luận, Đức Phật nói với chúng ta, trí tuệ quang minh là từ trong chân tâm bản tánh của bản thân tự nhiên hiển lộ ra. Chúng ta mỗi một chúng sanh, trên lý mà nói, không khác gì chư Phật Như Lai. Nhưng trên sự mà nói, phàm phu đang mê, chư Phật Bồ Tát họ đang ngộ. Lúc mê, tâm tư hôn muội, trí tuệ quang minh đức năng của tự tánh đều không thể hiện tiền. Tạo thành ngu ám, ngu si, hung ám. Vì thế tư tưởng kiến giải hành vi hoàn toàn mất kiểm soát, hoàn toàn trái ngược với tánh đức của tự tánh, làm cho trí tuệ của chúng ta trở thành phiền não, khiến cho đức năng của chúng ta biến thành nghiệp chướng. Phước đức vô tận biến thành tai nạn. Sự biến hóa này có thể nói đều ở trong một niệm. Trong danh hiệu của Thiên Dương nói với chúng ta, Thanh Tịnh Diệu Quang, tâm thanh tịnh năng hiện, diệu quang minh là sở hiện. Hàm nghĩa trong đây vô cùng sâu rộng. Cũng hướng dẫn cho chúng ta tu hành. Thanh tịnh là cương lĩnh. Đề kinh của Kinh Vô Lượng Thọ có thanh tịnh bình đẳng giác, nêu ra cho chúng ta ba cương lĩnh tu học. Chúng ta cũng đều biết, cũng đều rất muốn tu học. Vì sao tâm thanh tịnh không thể hiện tiền? Thanh tịnh chính là giác ngộ. Không thanh tịnh thì mê hoặc. Tại giai đoạn hiện tại này của chúng ta, lý và sự đều vô cùng quan trọng. Chúng ta có rất nhiều đồng tu, trên mặt lý rõ ràng, trên mặt sự thì không buông xuống được. Cho nên tâm thanh tịnh không thể hiện tiền. Phải chăng trên lý đã thật sự hiểu rõ? Thật sự không phải vậy. Trên lý nếu như thật sự hiểu rõ thì trên sự không có chuyện không buông xuống được. Cho nên chúng ta nhất định phải biết, trên sự làm không được, chắc chắn trên lý chưa thấu triệt. Điều quý vị đã học giống như đúng mà không phải. Nói quý vị không hiểu, quý vị cũng có thể nói rành mạch rõ ràng, rất giống sự việc như vậy. Nói quý vị hiểu rõ rồi, toàn làm những việc hồ đồ. Loại tình hình này, bản thân chúng ta phải phản tỉnh, phải kiểm điểm. Dụng công như thế nào? Vẫn phải là hạ công phu trên giáo lý. Chúng ta chưa thật sự buông xuống. Cũng chính là nói, đối với chân tướng của vũ trụ nhân sinh, chúng ta hoàn toàn chưa hiểu rõ. Trong giảng đường tôi đã nói với chư vị rất nhiều lần rồi, tu học trong Phật Pháp quả thật là biết khó mà hành dễ. Buông xuống nói với chư vị rằng là sự việc rất dễ dàng. Vì sao mà không buông xuống được? Không biết. Không biết vì sao phải buông xuống. Quý vị nếu muốn hiểu rõ ràng, hiểu sáng suốt, lại không phải là một việc dễ dàng như vậy. Chúng ta xem Phật Thích Ca Mâu Ni đương thời còn tại thế, một đời thị hiện sẽ có thể thể hội được. Ngài một đời vì tất cả chúng sanh mà giảng kinh thuyết pháp suốt 49 năm. Thời gian dài như vậy đều đang dạy dỗ, có thể thấy được biết khó. Tại sao nói hành dễ? Chúng ta từ trong kinh điển nhìn thấy rất nhiều học trò đương thời của Đức Phật đến nghe Phật giảng kinh thuyết pháp. Bộ kinh này Phật còn chưa giảng hết, họ đã chứng quả, họ đã khai ngộ. Có thể thấy
Hành không khó, biết khó. Phàm những gì chúng ta không làm được, chúng ta nên cầu biết. Thật sự biết nhất định rất dễ dàng để làm được. Vậy là phá mê khai ngộ chỉ trong một niệm mà thôi. Làm gì có chỗ khó? Đây là điều chúng ta phải phản tỉnh sâu sắc. Một niệm thanh tịnh, tất cả đều thanh tịnh. Đó mới là chân thanh tịnh. Nếu như chúng ta nhìn thấy bản thân thanh tịnh, môi trường bên ngoài vẫn chưa thanh tịnh, sự thanh tịnh này là giả, chắc chắn không phải là sự thật. Nếu như nói thanh tịnh thật sự, vậy thì tất cả đều thanh tịnh. Cho nên tâm thanh tịnh thì thân sẽ thanh tịnh, thân thanh tịnh thì cảnh giới của quý vị liền thanh tịnh. Cảnh giới từ nơi chúng ta cư trú hiển tiền, rồi kéo dài cho đến hư không pháp giới, không có gì không thanh tịnh. Quý vị mới thật sự chứng đắc thanh tịnh. Sau khi thanh tịnh, tác dụng khởi lên diệu quang. Tính tâm của quý vị là diệu quang, tâm nguyện của quý vị là diệu quang, nói năng sinh hoạt của quý vị, xử sự đối nhân tiếp vật từng ly từng tí, không có gì không phải là diệu quang hiện phát. Đây chính là nói quý vị sống trong trí tuệ cao độ. Quý vị không sanh phiền não nữa. Đến cảnh giới như vậy mới là thật sự tu học có thành tựu. Được thọ dụng, đạt được thọ dụng chân thật. Loại thọ dụng này, chúng ta trong bản kinh này đã nhìn thấy chư Phật Như Lai có, chư Đại Bồ Tát có. Thanh văn duyên giác trở xuống, cảnh giới này không còn nữa. Có lẽ chúng ta ở trong kinh nhìn thấy điểm này, thanh văn duyên giác đều không có, phàm phu chúng ta làm sao mà có được. Lời này trong đoạn khai kinh chúng tôi đã nói với quý vị mấy lần rồi, không biết bản thân còn có thể nhớ được hay không. Đường cờ của Kim Hoa Nghiêm là Pháp Thân Đại Sĩ. Chúng ta không phải Pháp Thân Đại Sĩ, có tư cách đến nghe kinh này không? Có tư cách đến học tập pháp môn này không? Phật ở trong kinh nói, ngoài Pháp Thân Đại Sĩ ra, còn có một loại căn tánh được đến nghe, là hàng đại tâm phàm phu. Chúng ta là phàm phu, chỉ cần phát đại tâm được, quý vị cũng là người đương cư trong hội Hoa Nghiêm. Có thể thấy tâm lượng nhất định phải lớn, tâm lượng nhỏ thì không thể nào tu học đại pháp. Tâm lượng lớn chính là đại thừa căn tánh. Tâm lượng lớn chính là viên đốn căn tánh. Tâm lượng của chúng ta không khai mở thì phải làm sao? Tâm lượng khai mở như thế nào? Chúng ta thường nói niệm niệm nghĩ đến chúng sanh, không nên nghĩ đến bản thân. Nghĩ những chúng sanh nào? Tất cả chúng sanh khắp tận hư không biển pháp giới. Tâm lượng chúng ta mới có thể khai mở, mới có thể khôi phục. Tâm lượng mỗi một người, mỗi một chúng sanh vốn đều bao hàm cả hư không. Nên gọi là tâm ôm trọn cả hư không pháp giới, ngàn biển khắp thập phương dọc cùng tam tỷ. Tâm lượng tất cả chúng sanh vốn đã là như vậy. Chỉ cần làm cho tâm lượng khai mở, chính là người đương cư trong hội Hoa Nghiêm. Những nguyên lý, nguyên tắc, cương lĩnh, điều mục tu hành này, chúng ta sẽ không cảm thấy khó khăn. Người có một niệm tư tâm thì bị ô nhiễm. Nhất định sẽ không có tư tâm cho bản thân. Niệm niệm vì Phật Pháp, niệm niệm vì chúng sanh, tâm thanh tịnh, không khó hiện tiền. Sau khi tâm thanh tịnh hiển tiền, cuộc sống của quý vị là cuộc sống trí tuệ cao độ. Đạo lý này chúng ta nhất định phải hiểu. Dưới đây vị thứ nhất, Năng Tự Tại Âm Thiên Dương. Danh hiệu của 10 vị Bồ Tát này đều hiển thị đức hạnh của Bồ Tát. Hơn nữa danh hiệu trước sau đều có quan hệ liên đới, cũng giống như làm nhà vậy. Tầng thứ nhất làm xong rồi mới có tầng thứ hai, tầng thứ hai nương vào tầng thứ nhất mà xây lên. Năng Tự Tại Âm Thiên Dương là y thanh tịnh diệu quang mà năng. Nếu như tâm không thanh tịnh, âm của họ sẽ không tự tại. Tự tại âm là biểu thị thuyết pháp tự tại. Tức là trong kinh Đức Phật nói, thành tựu bốn biện tài vô ngại. Thuyết pháp tự tại mới có thể phổ độ chúng sanh. Quý vị mới có thể có năng lực này. Từ đó có thể biết đều là đức năng của bản thân thành tựu. Tánh đức hiện tiền mới có trí tuệ, năng lực thù thắng. Giúp bản thân khế nhập cảnh giới Phật, giúp tất cả chúng sanh tín giải hành chứng diệu pháp vô thượng. Chúng ta tứ chúng đồng tu cũng đều có nguyện vọng này. Tuy có nguyện vọng này, nguyện vọng nếu như thực tiễn thì nguyện vọng này là trống không. Làm thế nào để thực hiện? Nhất định phải chăm chỉ tu hành. Kinh Vô Lượng Thọ rất hay. Cổ Đức nói Kinh Vô Lượng Thọ tức là Trung Bổn Hoa Nghiêm, không có gì sai khác với Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm là nói kỹ, Kinh Vô Lượng Thọ là nắm bắt tổng cương lĩnh, Kinh Đề là tổng cương lĩnh. Làm thế nào mới thật sự tu hành? Phải thực tiễn vào trong cuộc sống thường ngày của bản thân. Niệm niệm tương ưng với thanh tịnh bình đẳng giác, hành hành tương ưng với thanh tịnh bình đẳng giác. Cho nên khởi tâm động niệm, xử sự đối người tiếp vật từng ly từng tí đều phải tương ưng với điều này. Đây là tánh đức. Chỉ có tương ưng mới được tự tại. Quý vị nghĩ xem, vì sao tương ưng thì được tự tại? Tâm thanh tịnh, chuyển phiền não thành bồ đề. Phiền não tiêu trừ, trí tuệ liền hiển tiền. Tâm địa thanh tịnh, chuyển sanh tử làm niết bàn. Cho nên tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng sẽ chuyển được cảnh giới. Pháp Tướng Tông nói chuyển tám thức thành bốn trí. Thông thường chúng ta nói siêu phàm nhập thánh. Nếu không tu trong cuộc sống thường nhật, làm sao mà thành công được? Hai chữ tu hành, chúng ta phải nhận thức cho rõ ràng. Hai chữ này phải nói như thế nào? Nếu như chúng ta làm trái đối với thanh tịnh bình đẳng giác thì sai rồi. chính là mê hoặc, chính là điên đảo. Tư tưởng kiến giải gọi là tà tri tà kiến. Tương ứng với cương lĩnh này, vậy là chính xác rồi. Chánh tri chánh kiến, tri kiến của Phật. Không những là chánh tri chánh kiến, mà tri kiến của Phật. Cho nên kinh điển là tiêu chuẩn cho chúng ta hiện tại tu học. Nhất định phải nương theo tiêu chuẩn này. Trái ngược với tiêu chuẩn này, phải nhanh chóng tu sửa trở lại. Đặc biệt là từ trên sự chúng ta hạ thủ. Chứ vậy phải biết lý sự không hai. Người sơ học từ trên lý mà hạ thủ, trên sự làm không được thì một chút ít lợi cũng không có. Cảnh giới của quý vị không chuyển lại được. Nhất định phải từ trên sự mà hạ thủ mới có thể khắc phục tập khí phiền não của bản thân từ vô thị kiếp đến nay. Phải thật sự khắc phục nó. Công phu có thể duy trì lâu. Quý vị liền sanh tâm hoan hỷ. 3 tháng là giai đoạn thứ nhất. Niệm Phật đường giai đoạn thứ nhất chúng ta vừa qua rồi. Giai đoạn thứ hai thêm 3 tháng nữa. Giai đoạn thứ hai đột phá được, pháp hỷ của quý vị liền hiển tiền. Trong kinh thường nói pháp hỷ sung mãn. Danh từ này chúng ta thường đọc, nói ra mọi người đều rất quen thuộc, không lạ lẫm lắm. Quý vị đã từng được pháp hỷ chưa? Chưa có. Pháp hỷ sung mãn, tinh thần của quý vị liền sung mãn. Quý vị sẽ có thể dũng mãnh tinh tấn. Chúng ta ở trong 2 đoạn này, trong Đại Phạm Thiên Dương và Quan Âm Thiên Dương nhìn thấy, họ mới là thật sự đạt được pháp hỷ. Thiên duyệt chính là pháp hỷ. Cũng chính là nói quý vị đạt được sự hỷ duyệt của định, sự hoan hỷ đó tuyệt đối không phải là bất cứ niềm vui của thế gian nào cũng có thể sánh được với nó. Nếu như thế gian còn có việc có thể an vui hơn là thiền định, vậy thì những người tu thiền định đều không tu nữa. Học nó để làm gì? Trong thiền định đạt được hoan hỷ, đạt được an vui, pháp thế gian không thể nào sánh được. Cho nên nhập vào thiền định thậm thâm không muốn xuất định. Đó là họ hưởng thụ. Sự hưởng thụ đó Tuy nhiên Phật nói cho chúng ta hưởng thụ đó không phải là thật, cũng là hư vọng. Nhưng mà hưởng thụ của thiên nhân sắc giới dường như so với trong dục giới của chúng ta thì là chân thật hơn rất nhiều. Sự thật này là so sánh tương đối. Nếu như họ hướng lên trên một tầng nữa để so sánh, họ cũng không được. Nhưng so sánh với chúng ta, họ chân thật hơn nhiều. Như vậy mà nói, phải chăng chúng ta nên tu thiền? Niệm Phật chính là tu thiền. Lời này là Thế Tôn đích thân nói ra, giảng trong Đại Tập Kinh. Phật dạy niệm Phật tức là thâm diệu thiền, không phải là thiền định thông thường, là đại định thẩm thâm di diệu. Cho nên pháp môn này quý vị nếu như khế nhập, gọi là niệm Phật Tam Muội. Niệm Phật Tam Muội là vua trong Tam Muội. Tam Muội chính là thiền định. Dùng phương pháp niệm Phật này đạt được thiền định là điều thù thắng nhất, tối thượng nhất trong thiền định. Thiền duyệt này, niệm Phật Tam Muội, quý vị hiện tại còn chưa đạt được, còn đang nỗ lực hướng đến mục tiêu này để tinh tấn. Có một số người đến rất gần, hình như sắp đến rồi, cố gắng thêm một chút nữa là được, chắc chắn không thoái tâm. Phải biết được cơ duyên này là vô cùng hy hữu, bởi vì sau khi đạt được, quý vị sẽ được tự tại. Hiện tượng này, cho dù đạt được một phần, quý vị liền có một phần lợi ích, một phần công đức hiển tiền. Công đức này là phiền não nhẹ, trí tuệ tăng. Người phiền não nhẹ, thân thể cũng sẽ nhẹ, đầu óc đặc biệt rõ ràng, đặc biệt linh hoạt, thân thể khinh an nhanh nhạy. Quý vị đắc tự tại rồi. Một mình quý vị đạt được là tự lợi. Quý vị sau khi đạt được rồi nhất định lợi tha. Vậy thì giống như Quan Âm Thiên vậy, không cần nói chuyện. Quý vị như vậy mọi người nhìn thấy, tính tâm liền sinh khởi. Vào niệm Phật đường niệm chưa bao lâu, người này đã thay đổi rồi. Sẽ làm cho người bình thường tăng trưởng tính tâm. Đó chính là hóa tha. Phương thức này chính là nói hiện thân thuyết pháp. Không cần dùng đến ngôn ngữ, tôi làm cho quý vị thấy. Quý vị còn có thể không tin được sao? Nói với quý vị, nói rồi mà không làm, quý vị chưa chắc có thể tin tưởng. Sau khi làm ra rồi, quý vị tận mắt nhìn thấy. Có thể khiến cho tất cả chúng sanh sanh khởi tính tâm. Đây chính là Bồ Tát tự hành quá tha. Cho nên ở đây nói năng tự tại âm. Thị hiện biểu pháp cũng là tự tại âm. Âm là làm cho người ta lãnh ngộ. Dùng một chữ này để làm tượng trưng. Nói năng có thể khiến người ta lãnh ngộ. Thị hiện cũng có thể khiến cho người ta lãnh ngộ. Phương thức giúp đỡ chúng sanh này, trong bộ kinh này nói đến vô cùng nhiều. Vị thứ tư, tối thắng niệm trí thiên dương. Phật Pháp Đại Thừa thù thắng nhất trong Đại Thừa là Đại Pháp Nhất Thừa Liễu Nghĩa. Hoa Nghiêm, Pháp Hoa đều là Đại Kinh Nhất Thừa Liễu Nghĩa. Mục đích của nó là cầu trí tuệ. Vì sao trong kinh văn giảng rất nhiều dạy rằng trong đời này chúng ta phải học Bồ Tát chỉ cầu trí tuệ. Ngoài trí tuệ ra không cầu một thứ gì khác. Giới định tuệ tam vô lậu học, huệ là mục đích. Không những là chư Bồ Tát chuyên cầu trí tuệ, thật sự mà nói chỉ cần là thân cận Đức Phật. Tuy không còn tại thế gian, cách chúng ta rất xa. Ngày nay chúng ta cúng dường hình tượng Phật, lật mở di giáo của Phật, so với năm xưa thân cận Phật không có gì khác. Nếu như nói có khác, chúng ta phải chăng thật sự hướng đến Phật mà học tập y giáo phụng hành chăng? Phật dạy Bồ Tát chỉ cầu trí tuệ, chúng ta ngày nay phải chăng là như vậy? Không những trong Pháp Đại Thừa, trong Pháp Tiểu Thừa cũng nói chỉ có tuệ là sự nghiệp. Có thể thấy được Đại Thừa, Tiểu Thừa cũng không ngoại lệ, đều đang cầu trí tuệ. Nhất Thừa Liễu Nghĩa là truy cầu trí tuệ rốt ráo viên mãn. A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề, Nhưng cầu trí tuệ mọi người đều biết. Nếu như không có định, huệ từ đâu mà đến? Trí tuệ chân thật tuyệt đối không phải kiểu học vấn hỏi nhớ. Tôi nghe kinh nghe được nhiều, tôi ngày ngày đọc kinh đọc được nhiều, quý vị liền có trí tuệ? Không có. Quý vị đọc nhiều, nghe nhiều, nhớ được nhiều, quý vị cũng có thể giảng được rất nhiều, toàn là của người khác. Không có một câu một chữ nào là của bản thân quý vị ngộ ra. Bản thân ngộ ra là trí tuệ. Y theo người khác đã nói, không phải là trí tuệ. Ngay cả nhà nho cũng nói, sự ghi nhớ không đủ để làm thầy người khác. Cho nên ghi nhớ là lúc chúng ta mới học, là một phương pháp, một thủ pháp. Nó không phải là mục đích. Mục đích nhất định phải khai trí tuệ, phải khai ngộ. Khai ngộ nhất định phải bài trừ những chướng ngại khai ngộ. Dùng phương pháp gì để bài trừ chướng ngại? Dùng thiền định. Vì sao nhất định phải dùng thiền định? Chư vị phải hiểu được, trí tuệ là từ trong tự tánh của chúng ta sẵn có, vốn đã đầy đủ rồi. Tự tánh chân tâm của chúng ta là như thế nào? Đức Phật dạy chúng ta, tự tánh chân tâm là như như bất động. Trong Đại Kinh thường nói, tự tánh bổn định. Chân tâm của quý vị vốn là định. Định này rất sâu rồi, gọi là tịch định, tịch diệt định. Đó là chân tâm của quý vị, là tự tánh của quý vị. Trong định không những phân biệt chấp trước không có, ngay cả vọng tưởng cũng không có. Cho nên tâm đó là viên mãn. Thật sự là tâm bao thái hư, lượng châu xa giới, không có giới hạn. Đây là hình dáng của chân tâm. Cái này về sau sẽ giảng nhiều hơn, cũng sẽ nói tường tận hơn. Đây là điểm tốt của Kinh Hoa Nghiêm. Hiện tại chúng ta làm mất chân tâm. Làm mất như thế nào? Động niệm rồi. Khởi lên phân biệt, khởi lên chấp trước. Phật ở trong kinh có ví dụ, đem chân tâm bản tánh của chúng ta ví dụ cho biển lớn, vừa sâu vừa rộng. Đem vọng tưởng phân biệt chấp trước những ý niệm này ví dụ cho những bọt sóng nổi lên trên biển. Bọt nước này là nhờ nơi biển mà sanh khởi, không thể tách rời biển. Tách rời biển nó sẽ không có nữa. Thế mà những phàm phu ngu muội này chấp trước bọt nước là chân tâm của bản thân. Bọt nước đó là gì? Chính là khởi tâm động niệm, gọi là vọng tâm. Nhận vọng tâm làm chân tâm. Chân tâm ở đâu? Chân tâm quên sạch sẽ rồi. Phật nói cho chúng ta, chúng ta nghe cũng không hiểu. Cho dù nghe hiểu rõ ràng rồi cũng không tin tưởng, vẫn còn coi khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước là chân tâm của mình. Sự việc này trong Kinh Lăng Nghiêm Đức Phật giảng rất rõ ràng, giảng rất nhiều. Đây chính là mê mất tự tánh. Coi vọng tưởng là chân tâm của bản thân, vậy là sai rồi. Cho nên trí tuệ đức năng của chúng ta tất cả đều không thể hiển tiện, toàn bị mất hết. Sự mất đi này không phải thật sự mất đi. Tâm tánh là chân thật, trong tâm tánh tất cả những trí tuệ đức năng cũng là chân thật. Chân thật thì làm sao mà mất đi được? Mất đi tức không phải là thật rồi. Hoàn toàn không mất đi. Sự mất đi này là mê mất, là quý vị mê rồi, nó không khởi tác dụng. Ví như mất đi, cho nên chư Phật Như Lai vì sao tôn kính tất cả chúng sanh là như vậy. Phật nhìn chúng sanh trí tuệ đức năng và bản thân không có gì sai khác, chỉ là họ hiện tại đang mê. Lúc nào phá mê khai ngộ rồi, cùng chư Phật Như Lai không có gì sai khác. Cho nên đối với tất cả chúng sanh, cho dù đối với A Tỳ địa ngục chúng sanh, Phật đều dùng tâm bình đẳng để đối đãi. Chắc chắn không dám coi thường. Vì sao vậy? Họ là Phật, họ và chư Phật Như Lai không có gì sai khác, chỉ là hiện tại một niệm mê mà thôi. Họ có trí tuệ đức năng, trí tuệ đức năng không khởi tác dụng. Thế nên Phật giáo hóa chúng sanh, mục đích ở đâu? Khôi phục tánh đức của bản thân mà thôi. Phật không có thứ gì để dạy người khác, chỉ là dạy tất cả chúng sanh khôi phục chân tâm bản tánh của bản thân quý vị. Phải khôi phục như thế nào? Tu định. Định là tổng mấu chốt, tổng cương lĩnh tu hành của nhà Phật. Trong định sẽ không có phân biệt chấp trước. Quý vị vẫn có một niệm phân biệt chấp trước, quý vị sẽ không thể đắc định. Cho nên giới là pháp phương tiện, là thủ pháp giúp quý vị đắc định. Trong giới tinh thần quan trọng nhất là gì? Buông xuống, xả. Quý vị nếu như không thể buông xuống, không thể xả, chướng ngại quý vị nhập định. Mọi người đến niệm Phật đường để niệm Phật, vì sao không thể nhất tâm bất loạn Nhất tâm bất loạn chính là thấm thâm thiền định. Đó là vì thân đang ở niệm Phật đường, niệm Phật, trong tâm vẫn còn có một vài sự việc buồn lo vướng bận chưa buông xuống được. Cho nên quý vị niệm Phật không thể đắc nhất tâm bất loạn, không thể đắc công phu thành phiến. Quý vị phải biết chướng ngại ở đâu, quý vị chưa thật sự buông xuống. Cho nên người thật sự hiểu được dụng công, họ sẽ biết nắm chắc cơ hội. Bình thường những việc ở nhà rất nhiều, thật không dễ dàng để buông xuống. Ngày nay có cơ hội vào niệm Phật đường, tôi ở trong niệm Phật đường một tiếng đồng hồ. Một tiếng đồng hồ này tôi triệt để buông xuống. Bất luận trong nhà có sự việc gì đều không quan tâm đến, nhất định không để ở trong lòng. Tôi phải trung thực mà niệm Phật một tiếng đồng hồ này. Công đức này không thể nghĩ bàn. Bởi vì quý vị một tiếng đồng hồ này trung thực niệm, trong thời gian niệm Phật nghĩ một sự việc, đó chính là xen tạp. Vậy thì công phu của quý vị toàn bộ mất hết rồi. Nghĩ một sự việc là phá hoại rồi. Nghĩ rất nhiều sự việc, vậy thì còn công phu gì đáng nói nữa? Ngày xưa lúc tôi còn học tại Đài Trung, Đài Trung Liên Xã tổ chức Phật thức, thầy Lý trong Phật thức giảng khai thị. Khai thị trong Phật thức đều là lời cảnh sách khuyến khích mọi người, lời nói không nhiều, vô cùng có năng lượng. Thầy nêu một thí dụ, dạy người lúc niệm Phật thân tâm thế giới tất cả đều buông xuống. Thầy nói, giả sử quý vị ở đây niệm Phật, quý vị niệm Phật là cầu nhất tâm bất loạn, là cầu công phu thành phiến. Bỗng nhiên có một người đến nói với quý vị, nhà anh bị cháy rồi, cháy mất rồi. Lúc này tâm của quý vị có động hay không? Quý vị vừa động, công phu bị phá hoại rồi. Lúc này quý vị thật sự là người niệm Phật, như như bất động, cháy thì mặc cho nó cháy thôi. Quý vị ở đây chuyên cầu nhất tâm, quý vị công phu mới có thể thành tựu. Sự việc lớn bao nhiêu cũng không quan tâm, tôi vào niệm Phật đường. Lúc quý vị niệm như vậy, công phu của quý vị mới có thể đắc lực. Đích thực quý vị ở đây niệm một tiếng đồng hồ tốt, hai tiếng đồng hồ cũng tốt, niệm cả ngày cũng tốt, niệm hai ngày cũng tốt, chắc chắn phải một niệm không sanh, vạn duyên buông xuống, công phu mới đắc lực, quý vị mới thật sự quá thành tựu. Quý vị niệm mới có pháp hỷ sung mãn. Niệm Phật như vậy, bất cứ một hành môn nào đều không ngoại lệ. Nghiên cứu giáo lý cũng cần toàn tâm toàn lực vào đó, cũng cần phải thế giới thân tâm tất cả buông xuống. quý vị mới có thể hiểu được chân thật nghĩa mà Như Lai đã nói. Nếu như quý vị nghiên cứu giáo lý, còn có vọng tưởng, quý vị làm sao hiểu được Như Lai chân thật nghĩa? Như Lai chân thật nghĩa phải dùng chân tâm của bản thân để lãnh ngộ. Vọng tưởng là không tương ứng. Dùng vọng tưởng làm sao có thể hiểu được Như Lai chân thật nghĩa? Phải dùng chân tâm. Đạo lý này không thể không hiểu. Tối thắng niệm trị, trong văn tự đã rõ ràng rồi, đã thấu suốt rồi. Niệm trí tuệ, nói như vậy thì đối với chúng ta, phàm phu nghiệp chướng sâu nặng mà nói, thật sự mà nói không dễ dàng, làm được rất khó. Chúng ta được mấy người có thể làm được? Lúc làm không được phải làm thế nào? Niệm A-di-đà Phật. Cho nên niệm A-di-đà Phật cũng là tối thắng niệm trị. Đây cũng là sự thật, không phải là giả. Vì sao vậy? Bản kinh này đến cuối cùng quy kết về A-di-đà Phật, Phổ Hiền Bồ Tát, Thập Đại Nguyện Vương trở về với Cực Lạc, Hoa Nghiêm đạt đến rốt ráo viên mãn. Nếu như không quy về Cực Lạc, Hoa Nghiêm sẽ không viên mãn. Cho nên tối thắng niệm trí chính là một câu sáu chữ hồng danh. Sáu chữ hồng danh vì sao nói là tối thắng niệm trí? Mọi người chúng ta ngày ngày đều đang niệm, chúng ta trí tuệ không hiển tiện. Đây là nguyên nhân gì? Là vì chúng ta niệm không tương ưng với danh hiệu A-di-đà Phật. Miệng niệm A-di-đà Phật, tâm khởi vọng tưởng, là cổ đức dạy chúng ta. Thật sự mà nói, đầu tiên hướng dẫn chúng ta là Đại Thế Chí Bồ Tát, lão cư sĩ Hạ Liên Cư xưng ngài là sư tổ của Tịnh Độ Tông. Rất có lý. Ngài đích thực là Tịnh Tông sư tổ, chuyên tu chuyên hoằng, không xen tạp một chút nào. Pháp môn này Đại Thế Chí Bồ Tát dạy chúng ta như thế nào? Đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kỳ. Đây là đem phương pháp niệm Phật dạy cho chúng ta. Tám chữ đơn giản rõ ràng. Đồ nhiếp lục căn, dùng lời hiện tại của chúng ta mà nói, chính là buông xuống vạn duyên. Mắt từ sắc trần quay trở lại. Nhiếp là thu hồi lại, mắt không nhìn tất cả sắc nữa. Tai từ nơi thanh trần mà quay trở lại, không nghe tất cả thanh nữa. Sáu căn này từ sắc thanh hương vị xuất pháp, từ trên sáu trần thu hồi lại, đồ nhiếp lục căn. Lúc này tâm của quý vị thanh tịnh rồi, tịnh niệm tương kế. Niệm này gọi là tịnh niệm. Tịnh niệm là tuyệt đối không xen tạp. Niệm Phật mà còn xen tạp những thứ khác vào trong đó, niệm này sẽ không phải là tịnh niệm nữa. Tịnh niệm là không hoài nghi, không xen tạp. Đô nhiếp lục căn chính là dạng duyên buông xuống. Sau đó tương kế, tương kế danh hiệu Phật này, từng câu không gián đoạn. Niệm niệm không gián đoạn. Cách niệm như vậy chính là nhất niệm tương ưng nhất niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật. Là Đại Thế Chí Bồ Tát dạy cho chúng ta. Mà hiệu quả niệm Phật, Ngài cũng đã nói rất rõ ràng, cũng là tám chữ: bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai. Hiệu quả tốt biết bao. Giả là mượn nhờ, không cần nhờ bất cứ phương pháp nào khác để trợ giúp, chính là một môn thâm nhập. Tự đắc tâm khai, tự nhiên quý vị liền khai ngộ. Tâm khai chính là trong thiền tông nói minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Đây là nói về hiệu quả. Quý vị nghĩ thử xem, trong đây thù thắng biết bao. Ngày xưa Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát cũng nói với chúng ta, niệm Phật tối kỵ là xen tạp. Cho nên dạy chúng ta không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Đây là bí quyết niệm Phật. Chúng ta quả nhiên có thể nắm vững được. Tương ứng với nguyên tắc này, niệm này chính là tối thắng niệm trí. Giảng đến khai trí tuệ, so với bất cứ phương pháp nào cũng nhanh hơn, vững vàng hơn. Trong kinh này Đức Phật dạy Bồ Tát một lòng một dạ cầu trí tuệ. Chúng ta niệm Phật chính là cầu trí tuệ rốt ráo viên mãn. Niệm đến công phu thành phiến liền đắc thọ dụng. Công phu thành phiến nói với chư vị rằng là trong niệm Phật ta muội công phu cạn. Thật sự công phu thành phiến là coi như quý vị đã đắc niệm Phật ta muội rồi. Công phu này thành tựu là như thế nào? Trong mọi lúc mọi nơi, trong tất cả môi trường nhân sự, môi trường vật chất, chắc chắn không có tham luyện. cũng không có sân nhuệ. Tâm quý vị tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài là bình tĩnh. Nói cách khác, trong cảnh giới tốt, tâm quý vị bình đẳng đối đại nó, không có hỷ ai, không có tham luyến, nghịch cảnh hiện tiền cũng không có sân nhuệ, cũng không có phiền não. Quý vị là dùng tâm bình đẳng để tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài, đây là quý vị công phu thành phiến rồi. Trong tâm quý vị chỉ có A-di-đà Phật, ngoài A-di-đà Phật ra sẽ không có bất cứ một sự việc nào để trong tâm nữa. Đây gọi là công phu thành phiến. Niệm Phật niệm đến cảnh giới này, nói với chư vị rằng giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc thì tùy ý rồi. Chúng ta thọ mạng còn có, nghiệp báo đã không còn nữa. Tôi muốn sớm một ngày giảng sanh có được hay không? Được. Quý vị công phu thành tựu rồi. Thọ mạng cho dù đến rồi, tôi còn chưa muốn đi. Tôi muốn vài năm nữa mới đi có được hay không? Được. Sanh tử tự tại. Đến lúc này họ không đi, lý do không đi là gì? Không có lý do gì khác, tuyệt đối không tham luyến hưởng phú quý ở thế gian này, không phải mong cầu điều này. Hoàn cảnh thế giới Tây Phương Cực Lạc so với chúng ta tốt hơn rất nhiều, làm sao có thể tham muốn thế gian này? Không thể được. Duy nhất một lý do, còn có một số chúng sanh có duyên với tôi, tôi phải độ họ đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Còn chưa độ xong, thời gian có thể kéo dài hơn một chút. Quý vị nói xem tự tại biết bao. Nếu như duyên độ chúng sanh đã hết rồi, vậy thì đi trước thời hạn. Không có lý do gì ở thế gian này thêm một ngày nào nữa. Không có lý do. Quá duyên của quý vị đã hết rồi. Cho nên chỉ cần công phu thành phiến thì sẽ sanh tử tự tại. Công phu này nói với chư vị rằng chúng ta mỗi một người đều có thể làm được. Nếu như nói sự nhất tâm bất loạn, lý nhất tâm bất loạn thật sự khó. Người thông thường chúng ta trong một đời chưa chắc có thể làm được. Đương nhiên cũng có người có thể làm được, đó là căn tánh rất lợi. Người thượng thượng căn thì được, người trung hạ căn không làm được. Công phu thành phiến chắc chắn có thể làm được. Chúng ta tại Tịnh Độ Thánh Hiền Lục giảng sanh truyện nhìn thấy rất nhiều ví dụ. Chúng ta thấy trong nhà tù phạm nhân niệm Phật, thời gian không dài lắm, họ cũng niệm đến công phu thành phiến. Cho nên họ giảng sanh đó là chịu hình phạt, tại nơi này là treo cổ. Cho dù giảng sanh bằng hình thức này, họ vẫn vô cùng tự tại. Hiển thị ra họ đã công phu thành phiến rồi, họ không có điểm công thì không được. Họ thật sự có điểm công này, Cho nên treo cổ chết, mặt mũi rất tự tại, dáng vẻ hoàn toàn khác với những người thông thường bị treo cổ chết. Một chút sợ sệt cũng không có, an nhiên mà đi. Thời gian niệm Phật hoàn toàn không lâu lắm, đâu phải không thể đạt được. Họ vì sao mà đạt được? Chúng ta vì sao không đạt được? Họ bị phán tử hình, không có ý niệm gì đáng nghĩ nữa, nghĩ cũng chỉ là không tưởng, cho nên họ buồn xuống được. Chúng ta không bị phán tử hình, còn có rất nhiều thứ có thể nghĩ, cho nên không buông xuống được. Từ đó có thể biết phán tử hình vào giám ngục là tăng thượng duyên. Trong Phật Pháp nói nghịch tăng thượng duyên, họ nếu không gặp sự việc này, họ đời này chắc chắn không thể giảng sanh, sẽ đọa ba đường ác. Gặp tăng thượng duyên này, đâu ngờ từ ba đường ác giảng sanh đến thế giới Cực Lạc để làm Phật rồi, không thể nghĩ bàn. Cho nên chúng ta đối với người thế gian, người tạo ác hơn nữa, chúng ta đều không dám coi thường họ. Quý vị nói xem, những người phạm tội kia quý vị dám coi thường sao? Chúng ta học Phật học một đời, tương lai chưa chắc có thể giảng sanh. Người ta thật sự giảng sanh làm Phật rồi, không thể coi thường được. Sự thù thắng của pháp môn niệm Phật, bản thân nhất định phải biết. Niệm Phật niệm lâu rồi, lâu rồi sẽ giải đãi. Đây là đạo lý chắc chắn. Ngạn ngữ nhà Phật nói, học Phật một năm Phật tại nhãn tiền, học Phật hai năm Phật đã lên trời rồi, học Phật ba năm Phật hóa thành mây khói không còn nữa. Chúng ta đi vào niệm Phật đường, nếu như niệm Phật một năm còn có thể miễn cưỡng qua được, niệm Phật hai năm thì Phật ở trên trời rồi, niệm Phật ba năm Phật hóa thành mây khói rồi, quý vị còn có gì thành tựu nữa? Cho nên chư Phật Bồ Tát trong kinh điển thường thường tán thán sư tâm đáng quý. Quý vị có thể duy trì được sư phát tâm, thành Phật có thừa. Khó nhất chính là không dễ dàng duy trì sơ phát tâm của quý vị. Ai có thể duy trì sơ phát tâm, người đó nhất định sẽ thành tựu. Pháp thế gian, xuất thế gian đều cùng một đạo lý, càng lâu càng giải đãi, càng lâu càng biến nhạt. Đây là điều đáng được chúng ta cảnh giác. Vì sao kinh phải nói hàng ngày? Chúng ta là phàm phu, ba ngày không nghe kinh, phiền não liền khởi hiện hành, sẽ thoái chuyển. Giảng kinh thuyết pháp ngày ngày khuyên chúng ta, ngày ngày khích lệ chúng ta, vừa muốn thối chuyển liền tiếp tục nghe, sẽ tinh tấn trở lại. Cho nên ngày xưa người trong niệm Phật đường thật sự không đơn giản. Trong niệm Phật đường không giảng kinh là những người nào? Trong kinh giáo là người đã có kinh nghiệm, họ đều rõ ràng, đều hiểu rõ. Có nhẫn nại, có nghị lực, sẽ không thoái chuyển. Trong niệm Phật đường nương chúng nhờ chúng. Nhưng đường chủ của niệm Phật đường còn phải ngày ngày giảng khai thị. Vẫn không thể xả bỏ cảnh sách. Đối với đồng tu niệm Phật có sự giúp đỡ rất lớn. Khuyên nhủ họ, khích lệ họ, nhắc nhở họ, giúp họ tinh tấn, giúp họ không thoái chuyển. Đây là trong niệm Phật đường trách nhiệm của pháp sư xuất gia dẫn chúng. Mỗi một người xuất gia trong niệm Phật đường đều là người làm gương mẫu cho đồng tu tại gia. Cho nên trong niệm Phật đường dẫn chúng chính là tự hành hóa tha. Trong thời kỳ mạt pháp, đặc biệt là hiện tại, xã hội ngày nay mọi người hiểu được tai nạn rất nhiều, càng năm càng nhiều hơn, càng năm càng nghiêm trọng hơn. Duy nhất phương pháp tự cứu, cứu người chính là trung thực niệm Phật. Ngoài phương pháp này ra, chúng ta thật sự tìm không ra phương pháp thứ hai nào. Pháp môn nhà Phật tuy nhiều, những phương pháp khác đều dùng không đắc lực. Đây là điều chúng ta nhất định phải nhận thức rõ ràng, hiểu được ngày nay tối thắng niệm trị chính là sáu chữ hồng danh. Hiểu được phải niệm như thế nào. Sau đó mới hiểu được làm thế nào để giúp đỡ người khác niệm Phật. Vị thứ năm, khả ái nhạo thanh tịnh diệu âm thiên dương. Thật sự mà nói, danh hiệu này và danh hiệu trước tối thắng niệm trị ý nghĩa vô cùng gần nhau. Trước đây nói với quý vị lý luận niệm Phật, chỗ này nói với quý vị phương pháp niệm Phật. Thanh tịnh diệu âm chính là sáu chữ hồng danh. Một câu Nam Mô A Di Đà Phật này dùng tâm thanh tịnh niệm, niệm cho được tâm thanh tịnh, dùng tâm thanh tịnh của bản thân khởi phát tâm thanh tịnh của tất cả chúng sanh. Đây chính là khả ái nhạo. Lần này chúng tôi tại Úc Châu. Úc Châu là một hòn đảo lớn. Chúng tôi đi vòng quanh Hoằng Pháp. Tại Melbourne gặp một đoàn học sinh sinh viên. Trong đó có không ít người học Phật, phong trào học Phật ở Úc Châu coi như rất tốt, nhưng trong số sinh viên này, pháp môn tông phái mà họ học không giống nhau. Người niệm Phật lại không nhiều. Có người tu Đại Thừa, có người tu Tiểu Thừa, có người tu Thiền, có người tu Mật. Trong trường học cho họ một căn phòng nhỏ làm nơi học Phật. Đồng tu học Phật đều tập hợp tại đây. Tôi nói quý vị tông phái nhiều như vậy, pháp môn phức tạp vậy, quý vị tu học như thế nào? Họ lại rất hay. Họ nói chúng con tu học cùng nhau, tất cả đều niệm A-di-đà Phật. Tôi nghe xong thấy rất hay. A-di-đà Phật thống nhất tất cả tông phái, thống nhất tất cả pháp môn, rất tương ưng. Đây là điều chúng tôi không ngờ đến. Tôi lần này tại nơi đó nhìn thấy, tôi nhìn thấy rất hoan hỷ. Hy vọng tương lai một câu Nam Mô A Di Đà Phật có thể lại thống nhất văn hóa đa nguyên. Các loại tôn giáo khác nhau khi cùng nhau cùng tu cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, vậy là tốt rồi. Đây là nâng điều này lên thêm một bước nữa. Mà một câu danh hiệu Phật này, rất nhiều người nước ngoài nghe rồi đều có thể sanh tâm hoan hỷ. Họ không hiểu ý nghĩa này. Nhưng chúng ta đang mở danh hiệu Phật. Hiện tại máy niệm Phật rất thuận tiện. Có rất nhiều đồng tu mang máy niệm Phật trên người. Thế mà có một số người nước ngoài nghe rồi rất hứng thú, rất chú ý để nghe. Sau đó hỏi chúng tôi đây là âm nhạc gì. Họ không hiểu, họ cho rằng đây là âm nhạc. Họ nói âm nhạc này có thể khiến tâm người ta rất ôn hòa, không gây ồn ào. Họ rất thích âm nhạc này. Chúng tôi cũng tặng máy niệm Phật cho họ, nói với họ niệm theo. Họ học, học rất nghiêm túc. Nói với họ quý vị chỉ cần niệm như vậy nhất định có điều tốt. Điều tốt gì vậy? Đến lúc đó sẽ biết được. Tức giống như lão hòa thượng Đế Nhàn dạy Oa Lậu Tượng vậy. Chúng tôi cũng như pháp bào chế, nói với họ niệm nhất định có điều tốt. Quý vị cứ niệm như vậy. Niệm đến một ngày họ thấy được A Di Đà Phật đến tiếp dẫn họ giảng sanh. Họ thấy Phật quang chiếu soi, thấy được kim sắc quang minh, thật sự có thể đạt được. Chỉ cần họ nhất tâm xưng niệm, không hiểu cũng không sao. Đây là thiện căn phước đức của mỗi người khác nhau. Chúng ta ở mọi nơi, quý vị có thể tiếp xúc được một số người, một số vật. Vật bao gồm tất cả động vật. Chúng ta có tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm từ bi, niệm một câu danh hiệu Phật này, hướng dẫn tất cả chúng sanh có cảm ứng. Chúng tôi tại đạo tràng nhỏ ở Brisbane, Sáng sớm, mỗi ngày khoảng hơn 4 giờ sáng, có hai con chim niệm A-di-đà Phật. Đến lúc là nó lại định, nó biết niệm A-di-đà Phật. Ngay cả chim cũng biết niệm. Hàng ngày 4 giờ nó đến tụng thời khóa sáng. Nó không dám ngày nào cả. Đến lúc là nó lại đến. Bản thân chúng ta nghĩ thử xem, bản thân không dụng công giải đãi, ngay cả chim cũng không bằng. Tịnh Tông có một quyển sách nhỏ tên là Vật Do Như Thử. Trong quyển sách nhỏ này dường như có mấy mươi ví dụ về động vật niệm Phật giảng sanh. Rất nhiều động vật niệm Phật giảng sanh. Vật cũng như vậy. Chúng ta sau khi xem xong nên khích lệ bản thân. Thanh tịnh diệu âm chính là sáu chữ hồng danh. Vị thứ sáu, thiện tư duy âm thiên dương. Trong thiên dương, trong danh hiệu đều có âm hoặc là có quang, hiển thị họ là Quan Âm Thiên. Thiện tư duy âm chỉ trên âm mà nói. Nếu như quý vị có thể thiện tư duy âm, một môn này quý vị đã có thể minh tâm kiến tánh. Thể của âm thanh là không tịch. Không tịch chính là tự tánh. Tự tánh không phải là một thực thể, không phải là một thực vật. Nó không có hình trạng. Cho nên sáu căn của chúng ta đều tiếp xúc không được. Mắt nhìn không thấy, tai nghe không được. Mũi cũng không thể ngửi, lưỡi cũng không thể nếm. Thân thể cũng không thể tiếp xúc được. Không những như vậy, ý thức của chúng ta nghĩ cũng không nghĩ đến. Công năng của ý thức thứ sáu rất lớn, có thể duyên đến A-lại gia thức. A-lại gia thức thật sự mà nói cũng là tận hư không biến pháp giới, nhưng lại không duyên đến được tự tánh. Tự tánh là chân tâm, là chân như. A-lại gia thức không duyên đến, nhưng nó có, nó tồn tại. Nó không nơi nào không có. Nhưng nhất định không phải sáu căn có thể duyên đến được. Thanh, thể của thanh, tánh thể của thanh, chúng ta xưng nó là pháp tánh. Pháp tánh và Phật tánh là cùng một tánh. Thiện tư duy, quý vị nghe đến âm thanh này, quý vị thể hội thể tánh của âm thanh này, Nhưng quý vị không thể thực sự nghĩ đến. Quý vị nghĩ thì rơi vào trong ý thức, nghĩ một đời cũng không nghĩ ra, tự tánh sẽ không hiện tiền. Cho nên trước từ tư duy còn thêm chữ thiện. Ý nghĩa của chữ thiện này sẽ diệu rồi. Quý vị tư duy không được, không tư duy cũng không đạt được. Vậy phải làm sao? Thiện tư duy. Lời này rất khó hiểu. Chính là tông môn nói nghi tình. Tiểu nghi có tiểu ngộ, đại nghi có đại ngộ. Quý vị không nghi, quý vị sẽ không khai ngộ. Nghi không phải là hoài nghi, gọi là nghi tình. Nghi tình chính là ở đây nói thiện tư duy. Đích thực có một niệm này, niệm này quý không rơi vào trong ý thức, đây gọi là thiện. Rơi vào trong ý thức thì sẽ không thiện. Tông môn gọi là tham thiện. Giáo hạ gọi là tham học. Thế nào gọi là tham? Được mấy người có thể hiểu được? Tham là lìa tâm ý thức mới gọi là tham. Dùng tâm ý thức thì không gọi là tham. Tâm ý thức là gì? Tạm thức 51 tâm sở. Quý vị có thể lìa tạm thức 51 tâm sở, vậy thì quý vị dùng là cái gì? Bốn trí bồ đề. Quý vị dùng bốn trí bồ đề gọi là tham. Cho nên họ có thể khai ngộ. Tham thiện có thể khai ngộ, tham học cũng có thể khai ngộ. Tham học gọi là đại khai viên giải, tham thiện gọi là minh tâm kiến tánh. Chúng ta niệm Phật cũng phải lìa tâm ý thức niệm. Quý vị có thể lìa tâm ý thức niệm cao minh. Quý vị gọi đó là lý niệm. Niệm Phật có sự niệm, có lý niệm. Quý vị không phải là sự niệm, quý vị là lý niệm. Quý vị niệm đến công phu thành phiến thì gọi là lý nhất tâm bất loạn. Cảnh giới của lý nhất tâm bất loạn chính là minh tâm kiên tánh. Sanh định thì giới Tây Phương Cực Lạc là sanh quả thật bảo trang nghiêm. Không phải tại quải đồng cư, không phải tại quải hữu dư. Cách ly như thế nào? Điều này thì khó rồi. Chúng ta từ vô thị kiếp đến nay, tất cả đều dùng tâm ý thức, đã dùng thành quen rồi. Chúng ta phải hiểu được dáng vẻ của tâm ý thức là gì. Ý thức thứ sáu là phân biệt. Thức thứ bảy là chấp trước. Thức thứ tám là vọng tưởng. Nói cách khác, ly tâm ý thức chính là không dùng phân biệt, không dùng chấp trước, không dùng vọng tưởng. quý vị lìa vọng tưởng, phân biệt chấp trước, quý vị dùng là chân tâm, vậy là được rồi. Nhưng sự việc này trên thực tế chúng ta muốn làm vẫn rất là khó khăn. Đức Phật biết chúng sanh thời mạt pháp, Phật hiểu được rất rõ ràng, hiểu được chúng ta nghiệp chướng phiền não vô cùng nghiêm trọng, cho nên dạy chúng ta dùng vọng tưởng, phân biệt chấp trước để niệm Phật. Đây gọi là đới nghiệp giảng sanh. Trong kinh Di Đà dạy chúng ta chấp trì danh hiệu, chấp trì chính là chấp trước. Vậy quý vị tất cả pháp hỷ vàng suốt thế gian đều buông xuống hết, không nên chấp trước nữa, chấp trước danh hiệu. Chúng ta nếu muốn tất cả không chấp trước rất khó. Dùng một phương pháp, dùng một chấp trước buông xuống tất cả những chấp trước khác. Phương pháp này dễ dùng, đối với chúng ta mà nói chúng ta có thể làm được. Chúng ta chỉ chấp trước danh hiệu, phân biệt danh hiệu, khởi vọng tưởng toàn là A-di-đà Phật, không khởi vọng tưởng khác, toàn khởi vọng tưởng A-di-đà Phật, được. Như vậy làm thành công rồi, đới nghiệp giảng sanh, sanh quải phàm thánh đồng cư. Điều này không cần lo lắng. Sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, bất luận quải nào, quải phàm thánh đồng cư, hạ hạ phẩm giảng sanh cũng tuyệt lắm rồi. Vì sao vậy? Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc đều là A Duy Việt Trí Bồ Tát. Người hạ hạ phẩm giảng sanh vẫn là A Duy Việt Trí Bồ Tát. Đây là pháp khó tin của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Mười phương chư Phật quốc độ không có sự việc này, làm gì có cách nói này. Tây Phương Cực Lạc đặc biệt, chỉ cần chúng sanh đến đó đều làm A Duy Việt Trí Bồ Tát. A Duy Việt Trí Bồ Tát là địa vị gì? Duyên giáo thức địa trở lên. Thức địa trở lên, họ trú ở nơi nào? Trú cõi Thật Báo Trang Nghiêm. Sơ địa Bồ Tát trú tại cõi Thật Báo Trang Nghiêm. Thế giới Tây Phương là pháp giới bình đẳng, chúng ta nhất định phải hiểu. Nó có bốn cõi, bốn cõi cùng với nhau bình đẳng. Tại nơi này của chúng ta, Đức Thế Tôn giảng cho chúng ta có tam bối cửu phẩm. Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, tam bối cửu phẩm ý niệm cũng không còn nữa, không còn phân biệt này, không còn chấp trước này. Cho nên thế giới đó gọi là pháp giới bình đẳng. Mỗi một người sanh đến bên đó, tướng mạo giống với A-di-đà Phật. Không có gì sai khác. Thân thể thể chất cũng giống với A-di-đà Phật. Đều là thân tử ma chân kim sắc. Đây là điều mà trong mười phương tất cả chư Phật quốc độ đều không có. Hơn nữa, đi dễ dàng như vậy không khó. Khó là quý vị không chịu tin tưởng, quý vị không chịu phát nguyện, không chịu trung thực niệm Phật, vậy thì cũng hết cách rồi. Quý vị nếu như thật sự tin tưởng, thật sự phát nguyện trung thực niệm Phật, không có ai không giảng sanh. Cổ đức nói cho chúng ta, pháp môn này gọi là giảng người tu, giảng người giảng sanh. Lời này là lời chân thật, không phải giả dối. Cho dù chúng ta trong đời này tạo tác tội nghiệp cực trọng đều không sợ, chỉ cần có thể sám hối. Thế nào gọi là sám hối? Trung thực niệm Phật thì gọi là sám hối. Quý vị có hiểu được không? Không cần đứng trước Phật Bồ Tát dập đầu cầu xin, con làm rất nhiều việc sai trái, Ngài phải tha thứ cho con. Vậy thì hỏng rồi. Vì sao vậy? Quý vị mỗi lần nghĩ lại là một lần sai, quý vị sẽ hỏng rồi. Từ nay trở về sau, chỉ nghĩ đến A-di-đà Phật, chỉ niệm A-di-đà Phật, tất cả những sai lầm trước đây đều không nhắc đến nữa. Đây là chân thật sám hối. Một lòng một dạ chỉ cầu Tây Phương tịnh độ, chỉ cầu gặp A-di-đà Phật, tội gì cũng đều tiêu trừ hết. Địa ngục khổ quá, đáng thương quá. Chúng ta không hy vọng người tạo tác tội nghiệp đọa địa ngục. Chúng ta hy vọng họ sớm một ngày thành Phật. Cho dù đã tạo tội nghiệp cực trọng, nhanh chóng hồi đầu. Quý vị nếu như không hồi đầu, nhất định đọa địa ngục. Đọa địa ngục, sự khổ đó quý vị đi đọc kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện sẽ biết. Thời gian thọ khổ dài vô số kiếp. Thật sự mà nói rất đáng sợ. Chỉ cần quý vị một hơi thở này chưa dứt, quý vị vẫn còn kịp. Quý vị hồi đầu vẫn còn kịp. Nếu như một hơi thở này đã đoạn rồi thì cũng hết cách. Chư Phật Bồ Tát đến cũng không giúp được gì, cũng không cứu được quý vị. Cho nên phải hiểu được, tạo tác tội nghiệp cực trọng cũng không sợ. Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật giảng cho chúng ta rất rõ ràng. Nghiệp tạo ngũ nghịch thập ác, lúc lâm chung sám hối, nhất tâm niệm Phật, cầu sanh tịnh độ đều có thể được giảng sanh. Năng lượng sám hối không thể nghĩ bàn. Thế nào gọi là thiện tư duy? Chúng ta nhất định phải rõ ràng, phải sáng suốt. Cho dù chúng ta không thể lìa tâm ý thức, ngày nay chúng ta một lòng một dạ chuyên niệm A-di-đà Phật, buông xuống dạng duyên, đây chính là thiện tư duy âm. Vị thứ bảy, phổ âm biến chiếu thiên dương. Phổ là hiển thị bình đẳng. Biến cũng chính là ý nghĩa bình đẳng. Biến không có mảy may thiếu sót. Không có mảy may thiếu sót nào. Phổ âm biến chiếu, trong danh hiệu này hiển thị ra tâm nguyện của Bồ Tát. Không khác gì hoan nguyện của chư Phật Như Lai. phải độ tận hư không biến pháp giới, vô lượng vô biên chúng sanh. Trong danh hiệu này, chúng ta làm sao để học tập? Nguyện nhất định phải có hành để thực tiễn nguyện vọng của quý vị, nguyện mới không đến nỗi rỗng không. Ngày nay chúng ta phiền não chưa đoạn, tánh đức chưa hiện tiền, năng lực chúng ta có hạn. Năng lực tùy có hạn, tâm nguyện có thể vô hạn. Chúng ta nhất định phải phát đại tâm đại nguyện như vậy, đem pháp môn niệm Phật giới thiệu cho tận hư không biến pháp giới tất cả chúng sanh. Đây chính là phổ âm biến chiếu. Cho nên trong danh hiệu này, thực tiễn đó chính là lưu bố đại pháp. Phải lưu thông, phải tuyên bố. Cố gắng hết khả năng của chúng ta để làm. Nhất định phải có tâm để làm. Hiện nay chúng ta lợi dụng phương pháp khoa học kỹ thuật, đem hiện trường giảng kinh, lợi dụng mạng Internet để truyền bá đến toàn thế giới. Lúc nào chúng ta có duyên, chúng ta có tâm nguyện này, đã rất lâu rồi. Nhưng tâm nguyện này đến ngày nay còn chưa thể nào thực hiện được. Tâm nguyện gì? Chúng ta có thể lợi dụng vô tuyến điện để quảng bá, đài phát thanh truyền hình vô tuyến điện 24 tiếng đồng hồ phát danh hiệu A-di-đà Phật. Chúng tôi rất muốn làm như vậy, đài truyền hình họ không chấp nhận. Họ nói 24 tiếng đồng hồ chỉ là một câu như vậy. Chúng tôi muốn mua thời đoạn này, 24 tiếng đồng hồ không gián đoạn, có danh hiệu Phật phát ra. Bất cứ nơi nào mở máy thu âm ra, danh hiệu Phật sẽ không gián đoạn. Tôi vọng tưởng này nghĩ ra đã rất nhiều năm. Xem có ông chủ nhà đài nào là tín đồ Phật giáo, có lẽ họ có thể giác ngộ. Họ biết đây là công đức chân thật, cho chúng ta một băng tần ngắn, một kinh phát, không phát những thứ khác, chỉ một câu danh hiệu Phật này. Đây là phổ âm biến chiếu, vậy mới có thể thực hiện. Hiện nay chúng ta có thể làm được cũng chỉ là đem danh hiệu A-di-đà Phật tùy thời tùy nơi truyền đến cho người khác. Hiện tại tại Singapore, tôi nhìn thấy có không ít xe taxi đều giảng cầu Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là giảng sáu chữ hồng danh. Hy vọng trên taxi cũng có một cái máy niệm Phật, mở một câu danh hiệu Phật. Hành khách lên xe thích nghe thì rất tốt, không muốn nghe cũng nghe rồi. Họ nếu như không thích thì quý vị sẽ tắt đi, họ cũng đã nghe rồi. Làm cho danh hiệu và âm thanh đều có thể. Làm cho danh hiệu và âm thanh có thể nhập vào trong suy nghĩ của tất cả chúng sanh. Chúng ta nhất định phải có tâm nguyện này, phải chăm chỉ nỗ lực để làm. Năm xưa tôi ở Đài Trung, tôi từng khuyên nhủ một số đồng tu. Họ là những người làm kinh doanh trên thương trường, thường thường đang quảng cáo trên tạp chí, báo chí. Tôi nói, quý vị đang quảng cáo, quý vị trong độ dài quảng cáo đó thêm một câu Nam Mô A Di Đà Phật, chữ càng lớn càng tốt. Chữ quảng cáo của quý vị có thể nhỏ hơn một tí, rút gọn lại một tí, độ dài để lại một nửa, đăng lên mấy chữ này. Vậy thì tạp chí này in ra, rất nhiều người nhìn thấy. Nhất liệt nhãn căn vĩnh di đạo chủng. Tự lợi lợi tha, có niềm vui nào mà không vì nó. Tại địa phương Singapore, nơi này là bốn mùa là mùa hạ, chỉ có một mùa hạ thôi. Chúng tôi mặc áo quần rất mỏng manh, người trẻ tuổi mặc áo cộc tay, cũng in lên chữ Nam Mô A Di Đà Phật, khích lệ quý vị thường thường đi dạo trên đường, không có việc gì ra đường đi tản bộ. Niệm Phật không nhất thiết đến niệm Phật đường nhiễu Phật, ra ngoài đường mà đi nhiễu Phật, để cho mọi người nhìn thấy quý vị đang niệm Phật, trên y phục cũng viết A Di Đà Phật. Quý vị trên đường lòng vòng đã đổ rất nhiều người rồi. Chúng ta nên phải làm như vậy. Đây là phổ âm biến chiếu thiên dương. Chúng ta phải đem dụng ý trong đức hiệu của thiên dương thực hiện được. Hết giờ rồi, chúng ta giảng đến đây thôi.